Gospel Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Phương Anh xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ ba, ngày 3 tháng 11 năm 2015, từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam, trên các làn sóng 25-31 mét. Cùng làn sóng trung bình 1.503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ 30. Thưa quý vị, trong phần tin tức hôm nay, chúng tôi có tường trình lại việc luật sư Trần Thu Nam nhận bảo vệ quyền lợi cho Đỗ Đăng Dư, người bị công an tra tấn trong đồn tới chết, bị dư luận viên và côn đồ hành hung trọng thương. Thưa quý thính giả, sau bản tin tối, chương trình phát hành hôm nay xin gửi đến quý vị những bài phóng sự với nội dung sau. Chuyến viếng thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam, đặc biệt là bài diễn văn của ông Tập trước Quốc hội Việt Nam. Liên quan đến sức khỏe, bài viết cần giới hạn chất béo bão hòa trong đồ ăn như tinh bột và đường sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những ảnh hưởng của loại chất béo này đến hệ thống tim mạch. Kính mong quý thính giả theo dõi đến phút chót của chương trình. Đến đây, mời quý thính giả nghe bản tin tối thứ ba ngày 3 tháng 11 năm 2015.
Việt Hà và Nam Nguyên xin gửi tới quý vị bản tin chi tiết. Hoa Kỳ và Nhật Bản đang cố gắng vận động để hội nghị cấp bộ trưởng quốc phòng 10 nước ASEAN và 8 nước đối tác diễn ra vào ngày mai 4 tháng 11 tại Kuala Lumpur đưa được vấn đề Biển Đông vào bản tuyên bố chung sau phiên họp. Các cuộc họp về an ninh quốc phòng khu vực tổ chức tại thủ đô Malaysia diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ vừa thực thi quyền tự do hàng hải và hàng không, áp sát các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng ở Trường Sa.
Cho đến nay, Trung Quốc bác bỏ bất cứ một câu chữ nào có thể liên quan đến tranh chấp Biển Đông mà họ gọi là Nam Hải. Hội nghị quốc phòng ASEAN cộng 8 bao gồm 10 quốc gia thành viên Hiệp hội Đông Nam Á và 8 quốc gia đối tác, bao gồm Mỹ, Nga, Australia, Hàn Quốc, New Zealand, Nhật Bản và Trung Quốc. Hôm nay, ngày 3 tháng 11, tại Kuala Lumpur, các bộ trưởng quốc phòng 10 nước ASEAN đã kết thúc phiên họp với nội dung chính liên quan tới an ninh khu vực. Thiếu tướng Vũ Tấn Trọng, trưởng đoàn quan chức cao cấp Việt Nam, nói với báo chí rằng hội nghị đã chú trọng bàn thảo vấn đề tranh chấp Biển Đông và nhất trí cần đảm bảo vấn đề an ninh, an toàn hàng hải tại Biển Đông.
Trong diễn biến liên quan, hôm 2 tháng 11 tại Washington, ông Ben Rhodes, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia của Hoa Kỳ khẳng định là sẽ tiếp tục thực thi quyền tự do hàng hải và hàng không trên vùng Biển Đông tranh chấp mà Trung Quốc gọi là Nam Hải. Và như để xác định rõ hơn quan điểm của Nhà Trắng, hôm nay 3 tháng 11, tuyên bố tại Bắc Kinh, Đô đốc Harry Harris, tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương, nói rằng các vùng biển quốc tế, vùng trời quốc tế là sở hữu chung, không là lãnh hải áp đặt của bất kỳ quốc gia nào. Đô đốc Harris nhấn mạnh quân lực Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thực hiện việc di chuyển qua bầu trời, vùng biển và ở bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép. Đô đốc Harry Harris đã tuyên bố như vừa nêu tại trường Đại học Bắc Kinh trước thành phần thính giả là sinh viên Mỹ du học tại Trung Quốc. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Đô đốc Harris kể từ khi nhậm chức tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương. Trong dịp này, ông có cuộc gặp gỡ với tướng Phòng Phong Huy, Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc. Phía Trung Quốc phản ứng là việc Hoa Kỳ áp sát các đảo mà Trung Quốc nói là có chủ quyền từ thời Tổ tiên xa xưa đã làm lu mờ cuộc họp mặt.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ viếng thăm Việt Nam theo cấp nhà nước từ ngày 5 đến 6 tháng 11 và sẽ đọc diễn từ tại Quốc hội Việt Nam. Đây là một chi tiết đáng chú ý trong bối cảnh Hoa Kỳ thực hiện tự do hàng hải, hàng không ở Trường Sa, áp sát các đảo nhân tạo mà Trung Quốc mới bồi đắp. Trả lời Đài Á Châu Tự Do, một đại biểu quốc hội không muốn nêu tên nói rằng quốc hội Việt Nam đang bối rối vì việc này dường như chưa có tiền lệ. Ông Tập Cận Bình dự kiến có bài phát biểu tại Quốc hội Việt Nam vào lúc 10 giờ 30 sáng ngày 6 tháng 11 năm 2015. Thông tấn xã nhà nước Việt Nam mô tả chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Tập Cận Bình thể hiện quan hệ Việt-Trung tiếp tục duy trì xu thế phát triển tích cực. Trong hai ngày lưu tại Việt Nam, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ hội kiến với tứ trụ Việt Nam là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.
Trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình viếng thăm Việt Nam và đọc diễn văn trước Quốc hội Việt Nam vào trưa 6 tháng 11 sắp tới, một số đại biểu Quốc hội đề nghị đẩy mạnh dân sự hóa quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. VN Express trích lời đại biểu Đặng Ngọc Tùng phát biểu trước Quốc hội sáng nay 3 tháng 11 đề nghị chính phủ phải chú trọng phát triển nền kinh tế biển và về điều ông gọi là mạnh dạn dân sự hóa quần đảo Trường Sa. Ông Tùng nói là cần xây dựng các âu tàu cho ngư dân để khi cần thiết có thể vào ẩn trú ở những đảo lớn như Song Tử Tây, Đá Nam, Tốc Tan. Ngoài ra vị đại biểu còn đề nghị tổ chức các tour du lịch bằng máy bay, tàu biển ra Trường Sa. Đặc biệt ông nói có thể vận động các nhà đầu tư xây một số khách sạn trên các rạn san hô.
Cũng liên quan đến Việt Nam, chiều hôm nay, hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân đã bị một nhóm người hành hung đến mang thương tích khi hai ông đến gia đình của nạn nhân bị đánh chết trong trại giam là Đỗ Đăng Dư để giúp đỡ về mặt pháp lý. Thanh Trúc có thêm chi tiết trong tường trình sau đây.
Tin cho biết luật sư Trần Thu Nam bị đánh vào mặt đổ máu, còn luật sư Lê Văn Luân bị nhẹ hơn. Sau khi bị hành hung chừng một tiếng và còn ngồi chờ cơ quan chức năng đến giải quyết vụ việc, vào lúc 3 giờ 45 phút chiều, luật sư Lê Văn Luân cho biết lại sự vụ như sau.
Bây giờ thì đang hai người ta bị đánh chảy máu, đằng thứ Nam rất là bị nặng, bị rất nặng, bị chảy máu mũi, mắt, miệng, bầm chảy máu miệng, mũi. Đến làm thủ tục luật sư thôi, gặp gỡ là làm thủ tục luật sư thì cũng không có gì. Sau đây đi ra thì bị giữa đường bị cậu khoảng 8 thanh niên bịt mặt, bị khẩu trang, đánh. Tôi bây giờ bị đánh xong thì lấy mất luôn cả điện thoại rồi.
Các luật sư trẻ có thủ hắn thì về làm vụ việc của bà Dư này thì cũng đã nhiều lần, mấy người khác cũng đã bị rồi.
Bà Đỗ Thị Mai, mẹ của nạn nhân 17 tuổi Đỗ Đăng Dư đã chết, cho biết.
Hai bác thì đến đây em chỉ có bảo là giúp việc cho em để kêu anh cho giải quyết cái việc là cháu chết được tại giam, có thí nghiệm có thế thôi mà. Có hai người đứng ở cổng nhà em, thế là chắc là các bác đi khỏi xuống cách khoảng 100 mét hơn 100 mét, thế là bị dính đánh luôn.
Xin được nhắc lại vụ việc thanh niên 17 tuổi Đỗ Đăng Dư, con bà Đỗ Thị Mai, được công an thông báo đã chết hôm ngày 10 tháng 10 vừa qua, gây nghi ngờ trong công luận về sự thiệt mạng của nạn nhân. Nạn nhân Đỗ Đăng Dư bị bắt ngày 5 tháng 8 do ăn cắp một khoản tiền chưa đến 2 triệu đồng của một người hàng xóm. Công an địa phương bắt nạn nhân và nói với gia đình đưa đi cải tạo nhưng lại giam giữ tại trại giam Sa La, Hà Đông. Đến ngày 4 tháng 10 thì công an báo với gia đình đến bệnh viện và nạn nhân trong tình trạng hôn mê do bị phù não. Sang ngày 10, cơ quan chức năng báo cho gia đình là nạn nhân đã chết. Gia đình yêu cầu giám định pháp y. Luật sư Trần Thu Nam chứng kiến nhưng ông không đồng ý ký biên bản vì ghi không chính xác. Vụ việc một thanh niên 17 tuổi chết trong khi bị giam giữ được công luận trong và ngoài nước chú ý vì có nhiều điểm không đúng với pháp luật Việt Nam. Một số luật sư như luật sư Trần Thu Nam, luật sư Lê Văn Luân, luật sư Trần Vũ Hải, luật sư Nguyễn Hà Luân ở Hà Nội đã gửi thư lên lãnh đạo cấp cao yêu cầu phải cho điều tra vụ việc một cách khách quan để bảo đảm công lý cho nạn nhân. Trong khi đó, cơ quan chức năng cho rằng nạn nhân chết vì bị một bạn tù khác đánh.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc nói rằng trong 5 năm sắp tới, Hoa Lục cần phải đạt mức phát triển tối thiểu là 6,5% để tiếp tục kế hoạch nâng cao mức sống của người dân. Chi tiết quan trọng này được Tân Hoa Xã phổ biến trong bản tin sáng nay từ Bắc Kinh. Bản tin cũng viết rằng, theo chỉ thị của người đang lãnh đạo đảng và nhà nước, mục tiêu phải nhắm tới không còn là phát triển sao cho thật nhanh, mà là phát triển sao cho thật bền vững. Các nhà quan sát cho rằng, phát biểu của ông Tập Cận Bình chứng tỏ lãnh đạo Trung Quốc thấy được những khó khăn về kinh tế, nên đồng ý hạ thấp chỉ tiêu phát triển trong 5 năm tới. Xin được nhắc lại, chỉ tiêu phát triển mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đặt ra cho năm nay là 7,5%, nhưng các bản dự báo kinh tế hồi gần đây đều nói Bắc Kinh khó có thể đạt được con số đã đưa ra.
Liên quan đến chiếc phi cơ của hãng hàng không Nga Kogali Mavia lâm nạn hôm thứ Bảy vừa rồi ở Ai Cập, cả hai chính phủ Ai Cập và Nga đều lên tiếng bác bỏ đồn đãi cho rằng khủng bố nhà nước Hồi giáo ISIS là thủ phạm của vụ này. Hôm nay khi trả lời phỏng vấn của đài BBC, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi nói rằng chuyện ISIS tự nhận là thủ phạm là thủ đoạn tuyên truyền, gây hoang mang dư luận, khiến mọi người nghĩ rằng Ai Cập là một nước không có an ninh. Tổng thống Sisi cũng cho biết vùng Sinai, nơi chiếc phi cơ lâm nạn được kiểm soát chặt chẽ bởi quân đội Ai Cập, không hề có chuyện quân ISIS tung hoành như đồn đãi. Chiều hôm qua tại Washington, ông James Clapper, giám đốc cơ quan an ninh Hoa Kỳ, cũng nói với báo chí là không có chứng cứ chiếc phi cơ bị khủng bố tấn công. Vài giờ trước tại Moscow, phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin cũng nói là cuộc điều tra tìm nguyên nhân gây nên tai nạn đang được tiến hành. Nhưng ông bác bỏ những luận cứ cho rằng ISIS là thủ phạm vì quân đội Nga can dự vào Syria.
Tin chúng tôi ghi nhận được trước giờ phát thanh cho hay các chuyên viên hàng không của Nga đã bắt đầu nghiên cứu những dữ kiện ghi lại trong chiếc hộp đen của chiếc phi cơ lâm nạn, tìm hiểu tại sao chiếc phi cơ lại nổ tung trên không lúc đang bay ở cao độ 31.000 feet, khiến tất cả 224 hành khách và nhân viên phi hành đoàn thiệt mạng. Trong thời gian chờ đợi kết quả của cuộc điều tra, Chủ tịch công ty hàng không Kogali Mavia là ông Alexander Smirnov nói rằng chuyện chiếc máy bay lâm nạn vì bị trục trặc máy móc hoặc lỗi của toán phi công là điều không thể xảy ra.
Quý thính giả vừa nghe bản tin tối thứ Ba ngày 3 tháng 11 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý thính giả, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào 2 ngày 5 và 6 tháng 11 tới đây có chuyến thăm chính thức Việt Nam, một số nhân sĩ, trí thức và người dân quan tâm, trong cũng như ngoài nước, lên tiếng phản đối chuyến công du này. Lý do vì sao, tình thế thế nào đối với mối quan hệ Việt-Trung lúc này? Gia Minh trình bày trong phần sau.
Sau khi tin về chuyến công du Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được chính thức xác nhận, vào ngày 15 tháng 10 có hơn 120 người trong nước công khai bản lên tiếng về việc không hoan nghênh ông Tập Cận Bình đến Việt Nam vào thời điểm này. Sang ngày 2 tháng 11, 8 tổ chức xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam cùng hơn 130 người cả trong và ngoài nước công khai tuyên bố về chuyến thăm Việt Nam của ông Tập Cận Bình. Tuyên bố gồm 5 điểm nêu rõ lập trường của những tổ chức và cá nhân ký tên đối với mối quan hệ Việt-Trung, những hành động xâm chiếm lãnh thổ lãnh hải của Việt Nam do Bắc Kinh tiến hành lâu nay, việc hành xử bạo lực đối với ngư dân Việt Nam đánh bắt hải sản tại khu vực ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa. Nhà văn quân đội Phạm Đình Trọng, một trong những người ký tên vào bản tuyên bố, cho biết lý do ông tham gia.
Tuyên bố là để chúng tôi nói rõ cái thái độ của nhân dân Việt Nam như thế, cái lãnh đạo họ có thể họ lấy lòng, họ phúng núm, họ cầu cạnh như thế nào, đấy là của một nhóm lãnh đạo. Chứ còn cái tiếng nói của chúng tôi là tiếng nói của người dân, để bộc lộ cái tiếng nói, cái ý chí, cái thái độ của chúng tôi đối với lại Trung Quốc. Chúng tôi nghĩ rằng là trong cái bị đàn áp, bị o ép thì chúng tôi cũng chỉ có thể lên tiếng được đấy thôi, chứ còn biểu tình chắc là cũng không làm được. Khó, đáng nhẽ cái nước có dân chủ ấy, thì một cái dịp này người dân rất cần có biểu hiện là cái thái độ, cái ý chí bằng cái lực lượng, bằng cái tập hợp lực lượng. Nhưng mà tập hợp lực lượng ấy chắc không được, không thể làm được, thì chúng tôi cũng chỉ bằng biết là cái ra tuyên bố đó thôi.
Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng thuộc nhóm chủ trương trang Bosit Việt Nam cũng là một trong những người ký tên, cho biết quan điểm của ông khi tham gia hoạt động này.
cũng nhân cái chuyến thăm của ông Tập Cận Bình, những trí thức Việt Nam, những người dân yêu nước Việt Nam cần phải bày tỏ cho Chủ tịch Tập Cận Bình để thấy rằng những cái việc làm sai trái của Trung Quốc đối với Việt Nam, những cái nguyện vọng, những ước muốn, những quyết tâm của nhân dân Việt Nam, cụ thể là về vấn đề Biển Đông.
Thông tin cho hay, chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam trong tuần đầu tháng 11 là do lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ông Nguyễn Thiện Chí, giảng viên cao cấp Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng hoạt động ngoại giao như thế là đường lối lâu nay của Hà Nội.
Tham gia đường lối ngoại giao của Đảng và của nhân dân, của nhà nước chúng tôi là đa phương hóa, đa dạng hóa mà. Ai mà muốn gần gũi, trao đổi, tiếp cận thì hoan nghênh cả thôi. Tổng nước tiếp cận đó mà có lợi thì tốt hơn. Và sau thì tốt nữa, họ nghe tiếng nói bên này tiếng. Họ lấy nghe tiếng nói của nhân dân Việt Nam thì họ sẽ có một thái độ nào đó giúp mình. Còn họ nghe thì nhân dân thế giới phê phán thôi vậy đâu. Chúng tôi là muốn thân thiện, hết sức thân thiện, muốn hòa bình, muốn hữu nghị. À, nhưng họ nghĩ tôi đề là phải cả hai bên đều cố gắng, chứ một bên không được. Đúng chỉ là sự văn minh, bên kia thì họ quay lưng là không được.
Theo nhà văn quân đội Phạm Đình Trọng, thì phía Trung Quốc sang Việt Nam lần này cũng tương tự như vào những dịp Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành đại hội 5 năm đưa ra đường lối chính sách và đội ngũ nhân sự lãnh đạo đảng và nhà nước. Ông nói,
cái dịp này là cái dịp mà Trung Quốc họ rất cần muốn có cái sự có mặt, có cái ảnh hưởng ở Việt Nam. Bởi vì sắp tới là cái đại hội đảng và là cái sắp đặt cái ghế rồi cái nhân sự cho lãnh đạo Việt Nam trong thời gian tới. Và Trung Quốc họ rất cần có mặt lúc này để làm áp lực, để sắp đặt theo cái ý muốn của họ trong nhân sự. Cho nên cái chuyến đi của Tập Cận Bình sang Việt Nam lúc thời điểm này là nó là như thế. Và cũng là để hỗ trợ cho những người, cho những cái tư tưởng mà ngóng vọng sang Trung Quốc và muốn tồn tại cái thế lực của Trung Quốc. Và Tập Cận Bình sang cũng là để làm hậu thuẫn cho những cái con người ấy, những cái tư tưởng ấy.
Ông Nguyễn Thiện Chí còn là thành viên thuộc Ủy ban Thường vụ Hội Hữu nghị Việt Trung và trưởng ban liên lạc cựu lưu học sinh, thực tập sinh Trung Quốc, thừa nhận lâu nay Trung Quốc nói và làm không đi đôi với nhau. Nay toàn thế giới đã nhận thấy điều đó. Ông Nguyễn Thiện Chí nói rõ,
giữa lời nói việc làm có cuốn nó không đi đâu với nhau. Cái chỗ này là chỗ thế giới thấy cả rồi. Bây giờ từ sau cái Việt Nam mà nó thế giới đều không nhận cả rồi mà họ nói nhiều lắm. Có một số nước thay nói là họ không nói, nhưng trong bụng họ là họ vẫn nói là cái đó là của Việt Nam mà. Trong phạm vi vi mô của tôi mà người dân ở trong nước với lại sĩ phu mà thì muốn thế này thôi. Chỉ muốn là Trung Quốc bình tĩnh, họ thực sự cầu thị, họ lắng nghe tiếng nói của nhân dân thế giới. Nên hành sự cho đúng, mà muốn cho họ là nước lớn này, nước lớn mình mạnh nhiều thứ lắm, cho nên nước nhỏ, cho nên chúng tôi cũng đấu tranh cái mức là tôi chờ các nước lân diện, chờ các nước trong Liên Hợp Quốc, chờ những người nhân dân yêu chuộng thế giới, họ quan tâm, họ theo dõi, họ giúp đỡ chúng tôi trong vấn đề này. Nhưng nước nhỏ mà với nước lớn chống lại thì tôi nghĩ khó lắm, phải có thời gian. Nhưng mà nước lớn họ biết điều á, họ thật sự cầu thị, họ muốn sống được hòa bình, đừng có tranh được, đừng có tham lam. Tham lam nó không được, nếu được thì thấy được tốt quá, nhưng sống được sống quá. Chứ còn thời gian sống của chúng tôi.
Nhà văn Phạm Đình Trọng đánh giá thực tế diễn biến như hiện nay là một cơ hội mà chính quyền Hà Nội cần phải nắm bắt, chứ không thể bỏ qua như nhiều lần khác.
Cái tình trạng là rất có lợi cho Việt Nam và cũng là để mở mắt cho Việt Nam, là cái dã tâm của Trung Quốc đối với Việt Nam là họ đã 2 năm rõ 10 rồi chứ không còn một cái mơ hồ gì nữa. Và cái xu thế của thế giới đối với Trung Quốc cũng đã rất rõ, Philippines như thế, rồi là Mỹ như thế. Thế nhưng mà thái độ Việt Nam vẫn lập lờ lực lượng quân sự Mỹ vào Biển Đông để vào gây áp lực đối với lại cái sự bành trướng của Trung Quốc thế. Các nước họ đều hoan nghênh, từ Úc, từ châu Âu, nhưng Việt Nam vẫn cứ im lặng và một cái thái độ hết sức là dè dặt lập lờ, không rõ ràng. Cái điều ấy thể hiện rằng cái ảnh hưởng, cái áp lực của Trung Quốc đối với những người lãnh đạo Việt Nam là rất lớn. Cái áp lực ấy, cái sức ép ấy đang còn duy trì và nó đang ảnh hưởng rất nặng nề đến Việt Nam. Cho nên là một cái cơ hội, một cái thời cơ thuận lợi rồi sẽ lại qua đi thôi.
Đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội trong trả lời phỏng vấn Tân Hoa Xã nhân chuyến thăm của ông Tập Cận Bình đến Việt Nam lần này, nói rõ mục đích nhằm vạch ra đường hướng cho mối quan hệ Việt-Trung trong thời gian tới. Những người quan tâm tại Việt Nam bày tỏ hy vọng lãnh đạo Hà Nội sẽ sáng suốt nghe theo tiếng nói của người dân và thế giới tiến bộ, không còn răm rắp tuân thủ chính sách bởi tầng lớp lãnh đạo Trung Quốc vạch ra.
Trong chuyến công du Việt Nam 2 ngày 5 và 6 tháng 11 này, ngoài việc gặp gỡ, hội đàm với các nhân vật cao cấp của Việt Nam, trong lịch trình làm việc của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình còn có bài diễn văn đọc trước Quốc hội Việt Nam. Dường như đây là tiền lệ chưa từng có đối với Quốc hội Việt Nam. Các nhà quan sát và các chuyên gia trong, ngoài nước nói gì về sự việc được cho là đặc biệt này, Cát Linh trình bày trong phần sau.
Một nguyên thủ quốc gia có bài diễn văn nói trước Quốc hội nước bạn là điều không mới lạ trong mối quan hệ bang giao của các nước, kể cả giữa nước tư bản và nước xã hội chủ nghĩa. Vào giữa tháng 11 năm 2014, sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh G20, ông Tập Cận Bình đã đọc bài diễn văn trước Quốc hội của Úc. Bà cựu Thủ tướng Úc Julia Schuller cũng từng đọc diễn văn trước Lưỡng viện Quốc hội Mỹ trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ. Nhưng nếu nói về tầm quan trọng, thì việc một quốc gia mời nguyên thủ nước bạn đọc diễn văn trước Quốc hội là một sự việc có ý nghĩa to lớn trong quan hệ giữa hai nước. Chính vì thế mà trong bối cảnh hiện nay giữa Việt Nam và Trung Quốc, nhất là trong lịch sử các chuyến công du của các nguyên thủ quốc gia khác đến Việt Nam, thì sự việc chưa từng diễn ra và chưa có tiền lệ đối với Quốc hội Việt Nam trở thành chuyện mang tính tế nhị chính trị. Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm thường trực văn phòng Quốc hội cho biết nhận định của mình.
Tôi nghe cái tin này thì tôi cũng cảm giác là có một cái gì nó bất ngờ, không bình thường, không hiểu người ta nghĩ thế nào để ông Tập Cận Bình nói chuyện trước Quốc hội. Đó là một phong cách mà ít khi thấy những cái nước mà xã hội chủ nghĩa làm, và những cái việc mà nói trước Quốc hội thường là chỉ là những phát biểu của các cái nước dân chủ, chứ không thấy ở nước khác. Thì đó cũng là một điều mà tôi cho rằng nó cũng làm tôi cũng hơi bất ngờ.
Sự việc này cũng được cho là một điều không bình thường đối với nhà đấu tranh dân chủ trong nước Nguyễn Quang A. Trước tiên, ông xác nhận rằng việc đọc diễn văn trước Quốc hội của một nước là một điều từng xảy ra trong rất nhiều chuyến công du của các nguyên thủ quốc gia trên thế giới. Thế nhưng với Việt Nam thì hiếm khi xảy ra, và trong trường hợp này thì càng đặc biệt hơn. Theo lời ông thì có thể là một sự nhượng bộ nào đấy đối với đòi hỏi của Trung Quốc.
Thực sự là một quốc khách phát biểu trước Quốc hội của một nước là cái chuyện cũng thường xảy ra, không có gì là lạ lắm cả.
Vâng.
Nhưng mà riêng ở Việt Nam thì rất hiếm khi xảy ra cái chuyện như vậy. Và lần này cái cuộc chuyến thăm của ông Tập Cận Bình ngay trước đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam sắp tới, rồi Quốc hội đang họp, thì tôi nghĩ rằng cái việc mà phát biểu của ông ấy ở trước Quốc hội nó là một cái gì đấy rất là đặc biệt, và có lẽ chỉ sau khi ông phát biểu thì mới có thể bình luận được một cách chính xác. Nhưng mà nguyên cái sự kiện đấy tôi cho là một cái sự kiện không bình thường cho lắm đối với cái tình hình của Quốc hội Việt Nam từ trước đến nay.
Luật sư Trần Quốc Thuận, với cương vị từng là phó chủ nhiệm thường vụ văn phòng Quốc hội, cũng nói rằng theo trí nhớ của ông thì trong thời gian 20 năm trở lại đây, điều này chưa từng xảy ra với Quốc hội Việt Nam. Với nhà báo, nhà quan sát Lưu Tường Quang ở thành phố Sydney, Australia, thì bên cạnh việc cho rằng đây cũng là sự việc không mới lạ trong bang giao thông thường giữa các quốc gia, điều mà ông quan tâm đặc biệt đó là chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra vài tháng trước đại hội đảng lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thì nếu mà nói về trong cái bang giao thông thường đó, thì nó không có một cái gì mới lạ ngoài cái chuyện là các nguyên thủ quốc gia hay là các lãnh thủ quốc gia thăm viếng lẫn nhau. Nhưng mà tại vì trong cái bối cảnh gọi là đặc biệt giữa Hà Nội và Bắc Kinh, thì cái chuyện ông Tập Cận Bình mà sang thăm viếng Việt Nam chỉ vài tháng trước cái đại hội thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam thì nó có một ý nghĩa đặc biệt. Ý nghĩa đó là tôi nghĩ là ông Tập Cận Bình muốn tạo cái ảnh hưởng trong cái vấn đề bầu cử và bộ chính trị mới.
Trong chuyến công du Hoa Kỳ vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc tổ chức Đại hội Đảng ở Việt Nam trong bài phát biểu trước CSIS, Viện Nghiên cứu Chiến lược và Ngoại giao Hoa Kỳ.
Như các bạn đã biết là ở Việt Nam chúng tôi mỗi một kỳ Đại hội Đảng là một trong những sự kiện quan trọng nhất của đời sống chính trị Việt Nam. 5 năm chúng tôi tiến hành Đại hội Đảng một lần. Mỗi một lần là đánh dấu một cái mốc có thể nói là lịch sử. Riêng sắp tới vào dự kiến đầu năm 2016 chúng tôi sẽ tiến hành Đại hội lần thứ 12 kể từ ngày thành lập Đảng đến bây giờ. Thì Đại hội lần này chúng tôi sẽ kiểm điểm lại, đánh giá cái kết quả 5 năm thực hiện cái nghị quyết Đại hội lần thứ 12.
Nói về mối liên hệ giữa việc ông Tập Cận Bình đọc diễn văn trước Quốc hội Việt Nam và kỳ họp của Đại hội Đảng sắp đến của Việt Nam, ông Lưu Tường Quang cho rằng đây là một hình thức công khai chiến lược quan hệ giữa hai nước, chuẩn bị cho một đội ngũ nhân sự chính trị mới.
Nhưng chúng ta biết rằng hầu hết những thành viên của Ủy ban Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là những người có mặt ở trong Quốc hội. Cho nên cái việc mà ông đọc cái bài diễn văn cái Quốc hội Cộng sản Việt Nam ngoài cái thể thức thông thường, nó còn là một cái hình thức, một cách công khai để nhằm ủng hộ, để nhằm ảnh hưởng tới cái suy nghĩ hoặc là tới cái chiều hướng tương lai của cái Ủy ban Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tuy nhiên, nhà đấu tranh dân chủ Nguyễn Quang A thì có ý kiến khác. Ông không cho rằng việc này ảnh hưởng đến Quốc hội mới, vì theo ông, Quốc hội này cũng chỉ còn nửa năm của nhiệm kỳ.
Chủ yếu là nó có thể ảnh hưởng đến cái chuyện về nhân sự gì đó ở Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì người ta mới hay đồn đoán như vậy, nhưng mà cũng không rõ thực hư như thế nào.
Rất nhiều câu hỏi đặt ra rằng, liệu ông Tập có lặp lại lời xác nhận chủ quyền Biển Đông như đã từng nói trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm tháng 9 vừa qua hay không? Luật sư Trần Quốc Thuận xác nhận rằng đó là một câu hỏi lớn.
Cái điều tôi đang lo lắng nhất là không biết ông Tập Cận Bình đến cái Quốc hội đã nói cái gì. Nếu ông nói rằng là Trung Quốc đã là có chủ quyền ở Biển Đông, đường đi qua hàng ngàn năm, thì cũng lúc đó là Quốc hội họ sẽ có ý kiến làm sao. Đó là một câu hỏi mà lớn, và tôi nghĩ rằng nếu có một cuộc đối thoại trước Quốc hội thì tốt, còn không nên đến rồi phát biểu rồi đi.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A thì lên tiếng cho rằng,
nếu mà ông ấy khẳng định như thế ở tại Ba Đình, thì tôi nghĩ rằng các đại biểu Quốc hội Việt Nam nên đứng lên và bỏ ra ngoài.
Cho đến giờ phút này, tất cả chúng ta, những ai quan tâm đến chính trường Việt Nam, đều trông chờ xem ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ nói gì trong bài diễn văn của mình trước Quốc hội Việt Nam. Và cũng đã có người nêu câu hỏi, nếu mời ông Tập Cận Bình đọc diễn văn tại Quốc hội Việt Nam, liệu đó có phải là tiền lệ để nguyên thủ những nước khác, chẳng hạn như Tổng thống Hoa Kỳ, cũng được mời đọc diễn văn trước các đại biểu Quốc hội Việt Nam hay không?
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietwebavong@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ RFA tiếngviet.net, rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25-31 m để nghe tiếp tục chương trình của Đài RFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên các làn sóng ngắn này, xin đừng rời máy vì chương trình phát thanh còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn. Quý thính giả đang đến với chương trình phát thanh tối thứ ba ngày 3 tháng 11 năm 2015 của Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ Washington. Mở đầu phần 2 chương trình phát thanh tối nay, Phương Anh xin mời quý vị cùng đến với bài viết Sức khỏe do Việt Hà trình bày, giải đáp những thắc mắc về tính tốt xấu của chất béo bão hòa, cũng như cách ăn loại chất béo này như thế nào.
Bữa ăn sáng với bát phở bò hay lát bánh mì phết bơ ăn với trứng và bacon, nghe thật hấp dẫn với nhiều người. Nhưng những thức ăn này cũng đang gây tranh cãi trong giới khoa học xung quanh việc liệu chúng có hại đối với sức khỏe tim mạch hay không, bởi chúng chứa một lượng khá cao chất béo bão hòa, saturated fat. Đây là loại chất béo từ lâu đã bị các nhà khoa học xét vào một trong những loại làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch. Nhưng một số nhà khoa học gần đây lại cho rằng nó không có hại. Ngay từ những năm 60 của thế kỷ trước, các nhà khoa học trên thế giới đã lên tiếng cảnh báo về tác hại của chất béo bão hòa vì cho rằng loại chất béo này có thể làm tăng mỡ máu, tức cholesterol hại trong máu, yếu tố dẫn đến các bệnh tim mạch. Kết quả là mọi người được khuyên nên chọn ăn các loại đồ ăn ít béo hoặc không béo như là sữa không béo, format không béo. Thậm chí, trong nhiều nghiên cứu gần đây về đồ ăn nhanh, vốn là loại đồ ăn bao gồm những thức ăn có lượng chất béo bão hòa cao, các bác sĩ vẫn lên tiếng cảnh báo về loại chất béo này. Bác sĩ Susan Trout, chuyên gia dịch tễ dinh dưỡng thuộc Trường Đại học Alabama, Hoa Kỳ cho biết.
Chúng ta đã biết từ nhiều nghiên cứu trước đây là chế độ ăn có quá nhiều chất béo bão hòa sẽ gây nghẽn mạch máu, từ đó dẫn đến bị tai biến mạch máu não và nhồi máu cơ tim.
Tuy nhiên, một nghiên cứu vào năm ngoái tại Hoa Kỳ lại cho một kết quả khác hẳn khi các bác sĩ tham gia nghiên cứu này nhận định rằng chất béo bão hòa không hẳn đã xấu như người ta vẫn nghĩ. Nghiên cứu dựa vào 72 nghiên cứu đã được công bố về mối liên hệ giữa chất béo với bệnh tim ở hơn 600.000 người tham gia ở 18 nước. Một số người đã có bệnh tim khi tham gia nghiên cứu, một số khác không có bệnh tim. Các nhà nghiên cứu tìm hiểu liệu các loại chất béo khác nhau có ảnh hưởng thế nào lên sức khỏe của tim. Kết quả cho thấy chất béo bão hòa dường như không làm tăng các nguy cơ bệnh tim mạch. Thay vào đó, chất béo chuyển hóa, còn gọi là trans fat, được cho là loại chất béo nguy hiểm nhất. Trong khi các loại axit béo như là omega 3 và omega 6 vốn có nhiều trong cá và một số loại hạt, dầu ăn tự nhiên, có tác dụng tốt cho tim. Ngay sau khi kết quả này được công bố, người ta bắt đầu nói đến sự quay lại của những đồ ăn mà mọi người vẫn ưa thích và đang bị cắt giảm lâu nay là bơ, trứng, bacon và thịt bò bít tết. Tuy nhiên, mọi việc vẫn chưa dừng lại. Một nghiên cứu khác vừa được công bố trong tháng này của Trường Đại học Harvard, Mỹ cho thấy chất béo bão hòa không tốt và việc thay thế nó với các loại đồ ăn có đường và tinh bột cũng có hại không kém cho sức khỏe tim mạch. Chuyên gia nghiên cứu Adela Ruby thuộc khoa dinh dưỡng Trường Đại học Sức khỏe Cộng đồng, Đại học Harvard cho biết.
Chúng ta có thể nói chất béo bão hòa không phải là tốt. Những nghiên cứu trước nói rằng không có mối liên hệ giữa chất béo bão hòa với nguy cơ bệnh tim thì cũng đúng ở điểm là người ta so sánh nó với những yếu tố khác cũng không tốt như tinh bột qua chế biến, đường, vân vân. Nhưng nếu ta so sánh chất béo bão hòa với các chất béo đơn hoặc chất bột không chế biến thì khác.
Giáo sư Frank Hu, tác giả nghiên cứu nhận định chất béo bão hòa và tinh bột hoàn toàn có hại như nhau. Các nhà khoa học tại Trường Đại học Harvard theo dõi chế độ ăn và thông tin sức khỏe của khoảng 120.000 người cả nam lẫn nữ tham gia vào hai nghiên cứu kéo dài. Đây là những người không có bệnh tiểu đường hay tim mạch khi mới bắt đầu tham gia nghiên cứu. Các nhà nghiên cứu đánh giá chế độ ăn của những người tham gia nghiên cứu cứ mỗi 4 năm. Kết quả cuối cùng cho thấy có hơn 7.000 ca bị bệnh tim mạch. Các nhà nghiên cứu ước tính việc thay 5% năng lượng nhập vào cơ thể từ chất béo bão hòa bằng các chất béo bão hòa đơn và chất bột nguyên chất có thể làm giảm khoảng từ 9% đến 25% nguy cơ bị bệnh tim mạch. Trong khi đó, nếu thay 5% năng lượng từ chất béo bão hòa bằng tinh bột và đường thì nguy cơ bị bệnh tim mạch không hề giảm. Theo các bác sĩ, việc ăn tinh bột và thức ăn nhiều đường như cơm gạo trắng, bánh mì trắng hay mì Ý làm từ bột mì chế biến, bánh ngọt sẽ làm tăng nguy cơ bị bệnh tiểu đường, và đây là nguyên nhân dẫn đến các bệnh về tim mạch, chuyên gia Ruby giải thích.
You know, in terms of cholesterol levels, the refined starches and sugars have sort of different pathways that they take.
Chất tinh bột qua chế biến và đường có cách khác cũng làm tăng nguy cơ bệnh tim. Ví dụ như tinh bột qua chế biến thường làm tăng triglyceride. Mỗi loại chất béo khác nhau có tác động khác nhau lên cholesterol, bao gồm cholesterol tốt và cholesterol xấu. Đúng là chúng ta thường nghĩ đường và tinh bột có ảnh hưởng xấu và thường là liên quan đến bệnh tiểu đường. Nhưng bệnh tiểu đường cũng thường gây ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch, vì thường tiểu đường thì mối nguy bị bệnh tim mạch cũng tăng cao.
Nói về sự khác nhau giữa kết quả của nghiên cứu mới và kết quả của nghiên cứu trước đó về chất béo bão hòa và bệnh tim mạch, chuyên gia Ruby cho biết.
You know, the recent headlines came about from some major studies that they conducted over the.
Điều đáng chú ý là những thông tin chính gần đây dựa vào các nghiên cứu thực hiện trong suốt 2 năm qua. Nhưng trong những nghiên cứu đó, người ta không hỏi là chất béo đó được so sánh với cái gì. Ví dụ như họ không hỏi là chất béo chuyển hóa so sánh với hút thuốc hay với soda. Cái mà bạn so sánh cuối cùng lại hết sức quan trọng, vì nếu không có sự so sánh đó thì dường như chất béo chuyển hóa không có gì đáng ngại. Đã có nhiều nghiên cứu trong nhiều thập niên qua đặt ra câu hỏi so sánh đó. Trong nghiên cứu của chúng tôi, một lần nữa, chúng tôi thấy là việc so sánh như vậy là hết sức quan trọng.
Các hướng dẫn về chế độ ăn do các nhà khoa học trên thế giới đưa ra với mọi người cho đến lúc này vẫn giới hạn lượng chất béo bão hòa đưa vào cơ thể. Cụ thể, tại Mỹ, hướng dẫn hiện tại khuyến cáo mọi người nên giới hạn mức năng lượng nạp vào cơ thể từ chất béo bão hòa không quá 10% mức năng lượng một ngày. Theo chuyên gia Adela Ruby, điều này có nghĩa là bơ, sữa, trứng và thịt bò không bị bỏ hoàn toàn khỏi các bữa ăn hàng ngày.
You know, the current recommendations, at least in the U.S., and these are recommendations that will likely be maintained in the, you know, the newer dietary guidelines that are going to.
Theo hướng dẫn hiện tại ở Mỹ và hướng dẫn mới về chế độ ăn có thể được công bố sắp tới trong năm nay hoặc năm tới, thì chất béo chuyển hóa không nên vượt quá mức 10% lượng năng lượng, tức là calories, mà bạn ăn vào. Điều này có nghĩa là bạn ăn khoảng 22 gram chất béo chuyển hóa ngay nếu mức năng lượng nạp vào cơ thể bạn là 2.000 calories một ngày. Điều này có nghĩa là bạn vẫn có chỗ cho bơ, thịt bò, bít tết. Bạn không nhất thiết phải bỏ toàn bộ bơ và thịt bò khỏi khẩu phần ăn của mình. Tuy nhiên, thường thì mọi người hay ăn quá mức 10% này. Ý tưởng là bạn giảm lượng chất béo bão hòa ăn vào người ở mức khuyến cáo hoặc thấp hơn và thay vào đó các chất béo và chất bột tốt hơn. Nếu bạn hoàn toàn khỏe mạnh thì bạn không cần thiết phải bỏ hoàn toàn những thức ăn đó, trừ khi bạn có bệnh gì đó mà phải kiêng. Cho nên, tóm lại là vẫn có chỗ cho mì Ý, cho bơ, một chút thịt bò bít tết.
Từ nghiên cứu mới, các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Harvard nhận định xu hướng ăn kiêng kiểu những năm 1980 và 90 là giảm chất béo mà tăng tinh bột hoàn toàn không giúp làm giảm nguy cơ bệnh tim. Nguyên nhân được đưa ra là vì các khuyến cáo trước kia không khuyên mọi người nên ăn thức ăn nào thay thế cho lượng năng lượng từ chất béo bão hòa bị bỏ đi. Theo chuyên gia Ruby, từ kết quả nghiên cứu mới, rất có thể những hướng dẫn về chế độ ăn sắp tới sẽ khuyên mọi người nên ăn các loại chất béo có lợi cho tim như omega 3, 6 và các loại bột nguyên chất để thay thế một phần chất béo bão hòa trong các thức ăn từ bơ, sữa, trứng và thịt. Tạp chí Sức khỏe đời sống tuần này xin tạm dừng tại đây. Việt Hà cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị chia sẻ các thông tin và những đóng góp về các vấn đề y tế, sức khỏe đến trang tạp chí Sức khỏe đời sống tại email vietha@rfa.org hoặc www.facebook.com/vietha-rfa. Việt Hà thân mến tạm biệt và xin hẹn gặp lại vào sáng thứ ba tuần tới.
Áp lực nợ công đè nặng ngân sách quốc gia trong bối cảnh bội chi triền miên. Phải chăng nợ công của Việt Nam đã rơi vào tình trạng nguy hiểm vượt trần cho phép 65% và khả năng trả nợ rất khó khăn? Nam Nguyên tìm hiểu vấn đề này qua phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Chí Long, chuyên gia kinh tế hiện sống và làm việc ở Hà Nội. Trước hết, Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Chí Long nhận định.
Thực sự là cái tính thứ nhất là phải nêu theo thông lệ quốc tế. Cái đấy là cái chuẩn nhất. Cái thứ hai là cái vấn đề quan trọng ấy. Không phải là nợ bao nhiêu, mức nợ bao nhiêu, mà vấn đề là hiện nay cái xu hướng cái nợ công của Việt Nam ấy thì có xu hướng tăng nhanh và cái nguồn thu để trả nó thì coi như là rất là hạn hẹp, hầu như không có. Và một trong những vấn đề mà bài học kinh nghiệm nhỡn tiền của Hy Lạp ấy là gì? Là thông tin không minh bạch, không rõ ràng, mà báo cáo tô rất là màu hồng, mà đến một lúc nào đó mà bản chất của vấn đề nó lộ ra thì sẽ đến vỡ nợ. Thì cái đó là cái mà hiện nay thì là hai vấn đề mà Quốc hội đang quan tâm. Thứ nhất là vấn đề về ngân sách, thì ngân sách thiếu bền vững, mà mặc dầu ấy là thu thì luôn luôn là vượt cái chỉ tiêu nhưng mà thu lại không đáp ứng được chi, đấy là một cái vấn đề nhiều. Vấn đề thứ hai là cái hiệu quả sử dụng, hiệu quả đầu tư công, hiệu quả của sử dụng đồng vốn, thì tất cả những cái đó là những nguy cơ tiềm ẩn. Còn hiện nay đối với các nước ấy, thì ở châu Âu thì nó quy định là cái chuẩn của nó là 60% mà GDP, cái nợ công, và cái thâm hụt ngân sách mà trên 3% là báo động đỏ, nhưng Việt Nam thì lại khác. Tất nhiên so sánh mỗi nước đấy đang để xem xét để nghiên cứu thôi, nhưng vấn đề bản chất của nó đấy là vấn đề gì? Là cái khả năng để chi trả có khả năng hay không? Vấn đề làm ăn có hiệu quả hay không? Thì tất cả những cái đó, vấn đề quan trọng là đánh giá thực trạng thì mỗi một cái cơ quan đấy ra với nhau, và chính phủ cũng dựa vào Bộ Tài chính, cho nên thường thường xem xét là màu hồng. Cho nên cái đó là một cái cảnh báo cái mối nguy cơ của vấn đề an toàn nợ công của Việt Nam hiện nay.
Thưa như giáo sư đã nói đó, là vay để phát triển là có nghĩa là vốn vay thì phải giúp làm lợi sinh lời, có tiền để trả nợ và tái đầu tư nữa. Thì nó liên quan đến hiệu quả đầu tư như giáo sư nói đó, chi phí và năng suất lao động. Thì có phải là Việt Nam là rất kém, không thuận lợi trong những cái đánh giá này không ạ?
Cái đấy hoàn toàn là chính xác. Bởi vì trong cái cơ cấu tổng số cái nguồn chi của ngân sách ấy, thì trong cơ cấu thu và chi thì là mặc dầu là thu là luôn luôn vượt cái dự toán, nhưng mà chi lại quá cái thu đó, đấy là một cái nguy hiểm. Cái nguy hiểm thứ hai là trong cái cơ cấu chi của ngân sách ấy, thì chi cho thường xuyên thì chiếm quá lớn, hiện nay nó chiếm được trên 70%. Mà số còn lại thì chủ yếu là để trả nợ. Mà theo cái quy định của Việt Nam cũng như của quốc tế, mà cái trả nợ mà trên 25% của cái nguồn thu là cực kỳ nguy hiểm, thì Việt Nam đã tiếp cận cái đó. Cho nên là trong cái điều kiện đó vay hiện nay là để gì? Là nói là để chi đầu tư, nhưng mà thực chất là phục vụ cho, cũng phục vụ cho vấn đề tiêu dùng, chi thường xuyên, cái đó là cực kỳ nguy hiểm. Cho nên với cái bối cảnh, cái thực trạng hiện nay của cái nợ công Việt Nam ấy, thì đây là một sự cảnh báo, báo động rất là cao. Nếu mà cái này cứ tiếp diễn ấy, thì trước hay sau thì nó sẽ là dẫn tiền như Hy Lạp đã xảy ra.
Vâng, giáo sư cũng có nói là trong 5 năm tới đó, Việt Nam sẽ phải vay trên 3 triệu tỷ đồng để bù vào bội chi và nợ gốc đến hạn. Thì câu chuyện này thực chất như thế nào ạ? Có đại biểu quốc hội nói là nợ 10 năm thì đời con phải trả, 30 năm thì đời cháu phải thanh toán. Thì giáo sư nhận định gì ạ?
Nói chung cái nguy cơ về cái hiện hữu ấy, về cái nợ công ấy, không những là trong tương lai mà nó là hiện hữu trước mắt rồi. Đấy, không những trước mắt phải trả, mà đời con đời cháu phải trả nếu không làm nữa. Với cái kiểu như thế này thì hàng vài chục năm nữa thì vẫn chưa trả nợ được hết. Thì đấy là một cái nhẫn tiền hiện nay với cái thực trạng hiện nay, nợ công hiện nay như vậy, nói tóm lại một cách ngắn gọn là như vậy.
Dạ, thưa giáo sư thì khi biết được những tất cả những cái thiếu sót khiếm khuyết của cái hệ thống nó như vậy đó, thì có cái giải pháp nào được đưa ra để mà có thể giữ cho nợ công được an toàn hay không ạ?
nói chung những giải pháp ấy thì đấy như tôi đã nêu những bài báo thì rất nhiều giải pháp, nhưng mà căn bản vấn đề thực thi nó như thế nào, cái lời nói này có đi đôi với nhau hay không mới là vấn đề quan trọng. Còn nếu mà giải pháp thì rất nhiều chuyên gia, rất nhiều vấn đề án về tái cơ cấu, về tái cơ về quản lý xử lý được thì anh cũng rất rõ đầy đủ hết rồi. Nhưng căn bản cái việc có thực hiện có đúng với nó hay không, có thanh kiểm tra có đúng hay không, có kiên quyết hay không, ví dụ như vậy. Chứ còn lại cái nhiều ví dụ là đầu tư công cũng đã bắt đầu ban hành rồi, nhưng mà thực thi nó như thế nào, có hiệu quả hay không là một vấn đề. Chứ còn giải pháp thì đã nói vậy rất là nhiều đề án, có các chuyên gia, có các cơ quan chức năng đều nói, nhưng vấn đề thực thi đấy thì vấn đề cốt lõi của vấn đề bản vấn đề. Cho nên cái đó là cái báo động mà cái nguy hiểm của cái vấn đề nợ công hiện nay ở Việt Nam là như vậy.
Dạ, và cái chính có phải là phải giảm cái chi tiêu không? Vẫn là phóng tay chi tiêu quá bừa bãi, thưa, có đúng không ạ?
Với một cái bộ máy mà cồng kềnh như của Việt Nam, mà ngay đại biểu Quốc hội cũng nói là rất nhiều những tổ chức cùng song hành, nhiều tổ chức đảng, tổ chức chính quyền, tổ chức các đoàn thể, mà tất cả đều ăn lưu vào nhà nước, trong khi đó năng suất lao động chỉ thấp. Đây là một cái nguy hiểm, cho nên mặc dù ở Quảng Ninh đã thí điểm là nhất thể hóa giữa cơ quan đảng với cơ quan chính quyền, nhưng mà người ta thấy vấn đề đó, nhưng hiện nay người ta không triển khai, không thực hiện. Và với một bộ máy cồng kềnh lớn đến như hiện nay, thì không có một cái nguồn ngân sách nào có thể kham nổi để đủ nuôi nổi cái bộ máy như vậy. Và chắc chắn là anh đầu tư trong cái thu, trong cái ngân sách mà anh chi thường xuyên cho bộ máy quá lớn như vậy, thì chắc chắn là tiền để mà phát triển cho đầu tư, mà phát triển cho đầu tư chính là cái nguồn để trả, để ông không được coi trọng, không được đúng. Thì cái mức nợ tăng cao mà cái nguồn thu để trả cái mức nợ đó lại không có, hạn hẹp, thì chắc chắn trước hay sau sẽ dẫn đến hiện tượng vỡ nợ là một chuyện bình thường.
Dạ thưa, ngoài những cái chuyện là bộ máy cành càng đã lớn quá, phải chi cho bộ máy nhiều quá, thì lại còn có vấn đề là thực hiện những cái dự án không thiết thực và tiêu tốn rất nhiều tiền, thí dụ như là tượng đài, hay là thí dụ như đã có lần đề nghị cái cải cách giáo dục mà sách giáo khoa mà lên tới mấy chục ngàn tỷ đó, rồi sau lại sửa tới sửa lui đó. Có một cái chỗ là chi tiêu bừa bãi mà không nghĩ tới cái việc trả nợ.
Cái này là thanh kiểm tra và giám sát cái vấn đề chi tiêu hay là đầu tư không có hiệu quả, đầu tư dạn trải, thất thoát tham nhũng rất là lớn. Hay là ví dụ đầu tư vào lĩnh vực giáo dục hiện nay so với thế giới mà lại rất là cao đấy, mà lại một trong những nước đầu tư cao so với GDP, nhưng thực chất thì hiệu quả không có. Cho nên hay nói với khác là cái hiệu quả còn rất là kém. Mà chính đầu tư hiệu quả kém thì chắc chắn là sẽ dẫn đến một cái hiện tượng là khó có một cái thặng dư, cái số tiền dư thừa để có thể để trả nợ được. Hiệu quả kém tôi hiểu mà cách rất đơn giản, đó là gì? Nó là cái thu lớn hơn chi, hay là đầu ra lớn hơn đầu vào, thì cái này Việt Nam là hoạt động không có, thì sẽ gây những hậu quả khó lường.
Cảm ơn giáo sư Ngô Chí Long đã trả lời phỏng vấn ạ. Dạ, kính chào giáo sư ạ.
Thưa quý thính giả, trong âm nhạc, thời gian luôn được các nhạc sĩ dùng để làm thước đo cho sự tồn tại của một cuộc tình, như 5 năm, 10 năm, 20 năm hay nghìn năm, tuy rằng tất cả chỉ đều là tình cũ. Sau đây, xin mời quý vị cùng Cát Linh đến với những bài tình ca này. Chạy
nếu tội tình xin gục đầu thì dầu ăn năn anh đừng buồn em nữa.
Đó là ca khúc Ru Con Tình Cũ, một sáng tác của nhạc sĩ Đinh Trầm Ca qua tiếng hát của danh ca Thanh Thúy. Thời gian là liều thuốc kỳ diệu nhất. Không ai biết câu nói này có từ lúc nào, của ai và đúng hay sai. Không ai có thể trả lời được, nhưng ai ai cũng thường mượn câu nói này để vượt qua những khúc quanh gai góc nhất trong cuộc đời mình. Cho dù cũng không ai biết là phải mất bao lâu, một năm, hai năm, 3 năm hay 5 năm, 10 năm hay lâu hơn nữa. Còn trong âm nhạc, thi ca, thì thời gian có vẻ như được nhắc đến nhiều mỗi khi các tác giả muốn ghi dấu cho một cuộc tình. Với Đinh Trầm Ca, sau 3 năm, ông vẫn thốt lên rằng gió bão vẫn chưa tan, ông vẫn nhớ và tự hỏi người nơi xa xôi có hờn trách không. Chỉ sau 3 năm của Đinh Trầm Ca, người cũ trở thành thiếu phụ. Nhưng chuyện tình buồn của chàng lính lãng tử trong thi phẩm của nhà thơ Phạm Văn Bình thì có đến 5 năm để gọi là tình cũ.
Năm năm rồi không gặp, từ khi em lấy chồng, anh hơi dặn trường mê mải, đời chia nhánh sông.
Vừa nghe đó là ca khúc Chuyện Tình Buồn, sáng tác của cố nhạc sĩ Phạm Duy, phổ nhạc từ bài thơ Năm Năm Rồi Không Gặp của nhà thơ Phạm Văn Bình qua tiếng hát của ca sĩ Duy Quang. Năm năm dài, người đi biển biệt, quên đường xứ lối về, và khi quay lại thì bàn bạc một màu tan. Người ra đi và quay trở lại sau năm năm, thời gian vẫn chưa đủ để làm cho niềm cũ thôi nguôi ngoai trong ngày trở về. Vì vẫn có những nỗi nhớ mà sau 10 năm, vẫn tròn vẹn một vùng ký ức và một trời thương yêu.
10 năm không gặp, tưởng tình đã cũ. Mây bay bao năm, tưởng mình đã quên. Như mưa bay đi, một trời thương nhớ. Ơi bên kia có còn buồn. 10 năm cách biệt một lần bỡ ngỡ. Quên đi mộng buồn bấy lâu. Nhưng em yêu ơi, một vùng ký ức vẫn gọi tên em. Cả một trời yêu, cả một trời yêu bao giờ trở lại. Ôi ta xa nhau tưởng chừng như đã
cần mỗi khi tìm đến một bản nhạc nào đó để nói về sự hoài niệm cho một cuộc tình, thì có lẽ người ta sẽ nhớ ngay đến giai điệu nhẹ nhàng, nhưng mang mát một nỗi buồn và những câu hỏi rây rứt trong 10 năm tình cũ của nhạc sĩ Trần Quảng Nam. Ca khúc này cũng không xa lạ với những người yêu nhạc, và chính nhạc sĩ nhiều lần chia sẻ về sự ra đời của tác phẩm này. Xin mượn lời của ông trong một lần trò chuyện trước đây với đài Á Châu Tự Do, ông nói rằng:
Cái bài nhạc này thì cũng tôi viết trong cái tình cờ thôi. Thì có một cái ngày hôm đó vào cái khoảng chừng năm 85 thì tôi có cái gì tôi dọn dẹp, thì tôi mới tôi thấy lại cái tập ảnh cũ, thì tôi nhìn lại cái hình của người bạn gái. Lúc đó cũng đã xa cách nhau lâu lắm rồi, không gặp lại. Nhưng mà khi nhìn lại thì mình thấy xúc động lắm. Ra mình mới viết một lúc ngắn thôi, thì tôi viết ra cái bài nhạc mình. Tại vì nó bắt đầu bằng cái câu 10 năm không gặp, tôi đặt tên là 10 năm tình cũ luôn.
10 năm không gặp, tưởng tình đã cũ.
Chương trình phát thanh tối nay đến đây là hết. Trên trang web rfa.tiengviet.net luôn có lưu giữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình quý vị yêu thích. Toàn ban cùng Phương Anh xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.